Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Phật Tổ Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin chào tất cả các Phật tử. Các Phật tử hãy cùng chúng tôi niệm ba tiếng hồng danh Đức Tổ Sư. Nam mô với người Việt Nam chúng ta. Khi chúng ta còn học lớp 1, lớp 2, chúng ta đã nghe tới cái chữ này rồi. Các vị nghe từ đâu? Từ cái bài học ăn tim và trái dưa đỏ, dưa hấu đỏ lòng. Rất tiếc là thời trước viết chính tả về chữ tim nó không được chuẩn lắm. Đúng ra chữ tim phải là tờ in tim, không có ê, là trái tim của mình. An tim đó là nói theo tiếng Việt Nam, tiếng nôm, nửa tháng nửa nôm. An là tháng, tim là nôm. Và nếu nói theo chữ Hán trọn vẹn thì an tim được nói là an tâm, là chữ tâm. Như vậy chúng ta đã biết cái chữ tâm từ hồi còn thơ ấu, và trong dân gian Việt Nam đã nói về chữ tâm cũng lâu xa lắm rồi. Như thành ngữ nói Phật tức tâm, tức là Phật là tâm. Và kiến tâm như vậy khiến cho tất cả những người Việt Nam chúng ta đều biết tới là tu Phật là tu tâm. Cho nên có nhiều bà con chúng ta nói một cách rất là đơn giản, tu Phật là tu tâm, thì cần gì đi chùa, cần gì nghe pháp, cần gì ăn chay niệm Phật, hành thiền làm chi, chỉ tu tâm là đủ rồi. Chúng ta có những bà con có khi nói như vậy, nhưng mà với cái nói như thế thì có hiểu được đúng với chữ tâm trong nhà Phật của chúng ta chưa? Xin thưa các vị rằng chưa đúng đâu. Và rồi chữ tâm mà phụ Nguyễn Du nói thì chúng ta hiểu như thế nào? Có thực sự là đúng với chữ tâm của phụ Nguyễn Du chưa? Thì đó cũng là một vấn đề, và là một vấn đề không nhỏ, một vấn đề lớn. Cụ Nguyễn Du đã nói qua tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh có đoạn rằng: có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tài một phần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng cách lãnh trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Đoạn này nếu chúng ta có đi học cấp 2 thì chúng ta sẽ biết. Thơ ca Cụ Nguyễn Du đã được Bộ Giáo dục sắp vào chương trình học ở cấp trung học có cả 50 năm, có hơn rồi. Và như vậy nó trở thành rất là phổ biến ở trong người dân Việt Nam chúng ta về thơ ca của Nguyễn Du. Và chúng ta nhớ rằng ở đây cái lời thơ này nói rất rõ, chữ tâm kia mới bằng ba chữ thành. Chữ tâm kia, các vị có ý chỗ này không? Chữ tâm kia chứ không phải là cái tâm này. Các vị nhớ cho đó một chút. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Như vậy có một cái tâm khác nữa gọi là tâm kia chứ không phải tâm này. Chúng ta sống theo danh, theo lợi, theo tình, theo tiền, đó là chúng ta sống bằng cái tâm này. Cái gì lưu ý chỗ này một chút. Cho nên chú Du mới nói rằng có tài mà cậy chi tài, có tài mà cậy chi tài. Chữ tài liền với chữ tai một phần, cũng là một phần hai mà thôi. Tại sao vậy? Tại vì khi chúng ta tạo cái tài năng của mình á, tài năng như là chúng ta học đậu cử nhân, tiến sĩ, chúng ta làm bác sĩ, làm kỹ sư, làm thầy giáo, vân vân, tức là chúng ta có cái tài. Nhưng mà có cái tài thì có những cái tai nó đi kèm theo, những tai nạn, những tai họa, tai nạn về nghề nghiệp hay là tai họa trong cái chức năng của mình. Điều này các vị chắc cũng đã biết rồi, tôi không phải nói nhiều về điều này nữa. Nhưng vì đâu chúng ta có được cái tài? Cái tài tạo nên từ cái gì? Cái tài tạo nên từ cái tâm của các vị, phải không? Tạo từ cái tâm của chúng ta. Do cái tâm của mình muốn có danh, muốn có lợi, mà mình phải ráng học, mình ráng tạo cho mình có cái tài năng. Như vậy để có tài năng thì mình xây dựng từ nơi cái tâm của mình. Mà cái tâm của mình như vậy là cái tâm nó có cái gì các vị? Cái tâm mà để cầu danh, để cầu lợi, để cầu tài đó, cái tâm đó là tâm có cái gì? Cái tâm đó có phải là có tham, có sân, có si không? Ừ, tâm đó là tâm có tham, sân, si. Cho nên chúng ta cầu cái tài là có sân si ở trong đó rồi. Khi trao dồi về tài năng cũng bằng tham sân si mà trao dồi. Khi mà thành tựu về tài năng cũng là có tham sân si trong đó. Rồi khi đem cái tài năng mà khi thố thì cũng có tham sân si trong đó. Đúng không các vị? Hoàn toàn chính xác, đúng không? À, do gì cái việc tạo nên tài năng bằng tham sân si và thi thố tài năng bằng tham sân si, cho nên như vậy có cái quả đi theo là đúng không? Có tai nạn đi theo là phải không? Phải quá rồi. Vì tạo bằng cái tâm tham sân si, cho nên rồi cái quả cũng là quả tham sân si. Và khi thi thố cũng thi thố trong tham sân si, cho nên cái tham sân si của mình nó đụng chạm với cái tham sân si của người đời thì nó thành quả không? Thành quả, thành tai. Cái gì thấy đúng không? ví dụ nói cái này thật là hay, thật là thấm thía. Chính ông đã thấm thía cuộc đời về cái chỗ này rồi. Do ông học giỏi, do có tài năng mà con đường công danh của ông cũng rất là trung chuyên, rất là mệt mỏi. Rồi khi ông hiểu Phật pháp và ông hiểu tới cái độ là ngộ đạo, cái gì nhớ cho ta nghe, Nguyễn Du chúng ta hiểu Phật pháp đến cái độ là ngộ đạo, chứ không phải là hiểu một cách qua loa, hiểu cách thông thường. Ông đã ngộ kinh Kim Cang đó. Ở cái cơ duyên là khi ngài đi sang Trung Quốc để mà làm cái bổn phận của một sứ thần Việt Nam, thì sau khi xong việc rồi thì ông đi tham quan, và chương trình tham quan ngài tham quan một chỗ rất là đặc biệt, không phải tham quan những cái cảnh đẹp, những cái danh lam, những cái thành tích, mà tham quan ở cái vị trí nào cái gì nhớ không? Đó là cái vị trí đài đá chia kinh của Thế tử Chiêu Minh. Thế tử Chiêu Minh là ai? Là con của vua Lương Võ Đế. Vua Lương Võ Đế ở vào thế kỷ thứ 6, tức là thời của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Ông có đứa con là Thế tử Chiêu Minh rất là sùng mộ Phật pháp và rất say mê kinh điển Phật, nhất là bộ kinh Kim Cang. Và Thế tử đã đem kinh ấy ra chia ra làm 32 tiêu đề. Và cụ Nguyễn Du chúng ta đã đọc kinh Kim Cang đó, bản kinh từ nơi Thế tử Chiêu Minh chia tiêu đề đó, cho nên rất là quý trọng bản kinh và cũng là ngưỡng mộ Thái tử Chiêu Minh, cho nên đến Trung Hoa tìm viếng thăm cái đài đá chia kinh. Tức là Thái tử đã chia kinh ở trên một cái bàn đá, và cái bàn đá đó cho tới thời của cụ Nguyễn Du hãy còn. Và cụ Nguyễn Du là vào thế kỷ thứ 19 mới sang, thì cách nhau đã 13 thế kỷ. Thì như vậy là trên 1000 năm rồi. Vậy thì còn ghi lại trên đồi đá chia kinh. Cho nên trước mắt cụ Nguyễn Du thì chỉ thuần là một cái phiến đá trơ trọi giữa phong sương tuế nguyệt mà thôi. Người không thấy, kinh cũng không thấy. Người không, kinh không. Chỉ có một cái bàn đá trơ giữa không gian. Thì ngay khi ấy Nguyễn Du không thấy kinh đâu. Chợt lúc đó Nguyễn Du lại bừng ngộ và ngài đã thốt lên cái lời ngộ như sau. Ngài nói: ta đã từng đọc kinh Kim Cang cả ngàn lần, nhưng những chỗ thâm áo trong ấy ta chưa từng hiểu thấu. Đến khi đứng trước đài đã chia kinh mới hay kinh vô tự mới là chân kinh. trước bàn đá không có kinh văn, nhưng mà chính chỗ không có kinh văn đó, phụ Nguyễn Du đã ngộ kinh Kim Cang. Vì trong kinh Kim Cang có ca ngợi là kinh này quý báu vô lượng vô biên, nhưng mà không biết kinh này là kinh nào ở trong cái bản văn. Giờ đây đứng trước đài đá không có kinh, thì phụ Nguyễn Du lại giác ngộ được cái kinh không chữ mới là chân kinh, mới là kinh thiệt. Như vậy là phụ Nguyễn Du đã ngộ được kinh này nói tới ở trong kinh Kim Cang. Mà có nhiều người chúng ta đã làm cái từ tứ cú kệ, bốn câu kệ trong kinh này mà kinh Kim Cang đề cập tới, và nghĩ rằng tứ cú kệ đó, kinh này đó là những văn tự của kinh Kim Cang mà Nguyễn Du đã từng đọc ngàn lần. Chúng ta ở đây có ai đọc được 10 lần chưa? Chắc là chưa. Mà cụ Nguyễn Du đã đọc cả ngàn lần. Các vị thấy cái công phu của cụ Nguyễn Du đối với kinh Kim Cang như vậy đó. Mà với tài năng của cụ vẫn chưa hiểu thấu được kinh. Mãi đến khi đứng trước đài đá chia kinh, thấy không có kinh văn, thì mới ngộ ra kinh này. Đó là ngộ ra kinh Kim Cang. Chỗ mà kinh Kim Cang muốn chỉ thì ngài đã ngộ khi không thấy kinh văn. Điều đó các vị có học thiền có lẽ các vị đã biết, chủ trương của nhà thiền là bất lập danh tự, giáo ngoại vị truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Thì không lập danh tự, truyền riêng ngoài tương giáo, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Thì cụ Nguyễn Du của chúng ta đã đứng trước đài đá chia kinh, không có văn tự nào, thì lại chợt ngộ ra chân kinh. Tức là ngộ cái gì? Là thấy tánh. Thấy tánh, thấy tâm, nơi tâm ngộ tâm. Và như vậy đó là cái nhân để thành Phật. Cho nên phụ Nguyễn Du từ đó đã sáng ra về cái thể đạo mà bao nhiêu năm đã cằn trọc, đã theo đuổi, để mong giải tỏa được nỗi buồn nhân thế mà phụ Nguyễn Du đã sầu đời. Do gì phải phục vụ cho nhà Nguyễn Gia Long? Đó là cái điều buồn ở trong cuộc đời của Nguyễn Du. Và bây giờ thì phụ Nguyễn Du đã ngộ ra chân kinh rồi, thì những điều phiền não của cụ được giải tỏa. Ngài không còn sầu lo về thân phận, về cuộc đời nữa. Và Ngài đã lấy cho mình một cái tên. Các vị nhớ không? Ngài đã lấy cho mình cái tên gì? Đó là tên Tố Như. Phải không các vị? Tố Như. Thì tố là gì? Tố tức là rỗng rang, không trống. Như tức là sừng sững bất động, là một cái cõi lòng rỗng rang không trống, sừng sững bất động. Và cái cõi lòng đó trong kinh Kim Cang nói đó là tâm Như Lai. Tâm Như Lai thì Nguyễn Du lấy cho mình cái tên là Tố Như. Kinh Kim Cang là thuyết minh về cái pháp Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Mà pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa chủ yếu là chữ không. Chữ không tức là rỗng rang không trống. Thì Tố Như, ông Nguyễn Du lấy tên cho mình là Tố Như. Như vậy là Nguyễn Du đã ngộ về pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, và lòng của mình được rỗng rang không trống. Cho nên những phiền não trong cuộc sống Nguyễn Du giải tỏa được hết, và có một cuộc sống sừng sững bất động giữa cõi đời, không còn vấn đề gì là vấn đề phiền não cho cụ Nguyễn Du nữa. Thế nên khi già lớn tuổi, ngài Nguyễn Du có bệnh, và khi cụ bệnh khá nhiều, nằm yên một chỗ và hỏi người nhà rằng hãy rờ thử chân cẳng cửa tay như thế nào rồi. Thì người nhà rờ đến chân của ngài và nói rằng chân đã lạnh rồi. Thì ngài nói được, chỉ một tiếng được, đơn sơ thôi. Rồi ngài mới nhắm mắt lại để đi vào cái cõi tịch diệt. Ngài an nhiên gọi là thị tịch. Các vị thấy cái tịch như vậy của cụ Nguyễn Du đã nói lên cái điều gì? Là một con người chết một cách rất là an nhiên. Như vậy là cụ Nguyễn Du đã tự tại trong sanh tử. Các vị thấy như vậy cụ Nguyễn Du có thể được xem là một vị thiền sĩ. Một vị thiền sĩ, một hành giả tu thiền rất là tốt. Sống thì như như bất động, chết thì an lành như thế. Quả là một con người hành thiền có một trình độ rất là thâm sâu. Chúng ta thấy ngài Nguyễn Du là một con người như vậy, một hành giả ngộ đạo và hành đạo một cách tốt lành như vậy. Dù ngài không có xuất gia, vẫn là một cư sĩ giống như các vị vậy. Thì các vị thấy cư sĩ tu có tốt không? Rất tốt. Yêu cầu là ngộ đạo, mà ngộ đạo tức là ngộ chân kinh. Ngộ chân kinh là ngộ kinh Kim Cang, ngộ kinh Bát Nhã. Nếu các vị cũng ngộ được kinh Bát Nhã, kinh Kim Cang, thì các vị cũng sẽ trở thành một hành giả. và các vị cũng sẽ là một người sống yên chết ổn, tự tại trong sanh tử. Nhưng rất tiếc cho cụ là những đứa con cháu của cụ không học được cái kiểu tâm của cụ, mà chỉ sống bằng cái tâm của người đời, của thế gian thôi. Cho nên sau khi cụ yên nghỉ rồi, mồ mả đã được yên về rồi, thì các con các cháu của ngài sau này thấy rằng cái tài năng của mình không bằng cha ông, cho nên muốn có danh dưới đời. Vì vậy mà cải táng cái phần mộ của ông, và cải táng phần mộ của ông trước sau bao nhiêu lần các vị biết không? Cái phần mộ của ông được cải táng trước sau là 4 lần. Lần sau cùng là cải táng ở như bây giờ đó. Như vậy các vị thấy ngài có tài, ngài ngộ đạo rồi, ngài mất rồi, mà thân xác ngài vẫn còn bị tai họa. Con cháu nó vì danh vì lợi mà nó cứ móc lên móc xuống cái ngôi mộ của ngài, tội nghiệp cùng. Thiệt là cuộc đời của ngài là thấm thía cả cái sanh và cái tử, các vị thấy không? Vì người đời chỉ lo sống bằng cái tâm danh lợi, cho nên từ cái tâm danh lợi đó mà nó khiến cho phải gặp những cái tai nạn trên con đường danh lợi. Mà chúng ta đã nghe ông bà mình nói rằng càng cao danh vọng càng dày gian nan, cái dòng danh lợi công công nó trồng vô cổ người này, nó máng vô cổ người kia, làm cho người ta đi đứng phải loạn chọn. Đó là cái điều mà xây dựng từ nơi cái tâm phàm phu của mình, từ nơi cái tâm mà danh vọng của mình, cái tâm có tham sân si, rồi có gì nữa, rồi có mạng, có nghi, có gì nữa, có thân kiến, có biên kiến, có kiến thủ, có giới cấm thủ, có tà kiến. Như vậy cái tâm đó là cái tâm có mười tập nhân, và mười tập nhân đó người nào mà dướng vào thì từ khổ tới khổ mà thôi. Các vị có mười tập nhân không? Có, phải không? Ai có dính mười tập nhân thì nhất định là người đó có khổ, chạy trời không khỏi nắng, phải không? Cho nên từ cái tâm như vậy mà xây dựng cho tài năng thì làm sao mà tránh khỏi những tai họa cho cuộc đời mình được. Người ta cụ Mỹ Du đã cho chúng ta thấy rõ cái điều như vậy đó. Nó là tai họa như vậy, đó cũng là do lấy cái nghiệp của mình mà tạo dựng cuộc sống. Trong cái nghiệp thì nó sanh ra đủ thứ chuyện trên đời hết, cũng từ cái nghiệp mà nó tạo nên bao nhiêu chuyện khổ đau trong cuộc đời. Không có sự khổ đau nào trong cuộc đời mà không do cái nghiệp của con người tạo nên hết. Nghiệp gồm mấy điều? Nghiệp gồm 10 điều như đã nói đó. Nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si, rồi bao nhiêu cái khác nữa, cộng lại là có 10 cái nghiệp nhân. Mà khi có 10 cái nghiệp nhân đủ rồi thì con người từ khổ chí khổ mà thôi, không làm sao thoát khỏi cái khổ hết, mà các vị đã hiểu qua về tham sân si rồi thì chúng ta thấy rất rõ ràng không có cái khổ nào mà không do tham sân si tạo nên hết, đúng không các vị? Từ cái khổ nhỏ cho tới cái khổ lớn, khổ một, khổ hai, khổ ba đều là do nơi tham sân si mà tạo nên hết. Đó là cái điều mà rất là rõ ràng. Cho nên khi chúng ta đã mang cái nghiệp tham sân si rồi, có khổ á, thì sao? Đừng có trách lẫn trời gần trời xa vậy đi. Là do mình có tham sân si cho nên mình khổ đó thôi, chứ không phải trời mà trời cao ghen ghét là làm cho mình khổ đâu. Không phải là tạo vật đổ hồng nhan hay là do mà trời xanh ghen thói má hồng đâu, không phải. Không phải do trời do đất mà do cái lỗi của mình. Như là nàng Kiều đó, các vị thấy nàng Kiều mà lâm dắt vào cái kiếp đoạn đường, không phải là trời xanh ghen ghét, không phải là tạo vật ghen ghét, mà do chính Kiều tạo nghiệp. Tạo nghiệp gì? Nghiệp sanh ra cái tưởng, sanh ra cái tình, tức là tạo nên cái vọng tưởng, tạo nên cái vọng tình. Khi mà đi Tăng Minh về, đi ngang cái mộ của Đạm Tiên, rồi lại nảy sanh cái vọng tưởng thắc mắc về cái người nằm dưới mộ đó là ai vậy mà không thấy đèn nhang gì cả trong ngày Tăng Minh. Thì em là Dương Quang mới cho biết rằng đó là mộ của nàng Ca Kỷ Đạm Tiên, nửa chừng xuân đã thoát gãy cành thiên lương. Nghe nói cái Kiều tội nghiệp quá, sụt sùi rơi lệ, rồi kết tình chị em dưới Đạm Tiên. Thì như vậy là từ cái vọng tưởng nảy sanh, rồi lại nảy sanh cái vọng tình, có tình có tưởng, đó là có nghiệp. Như vậy là chính nàng Kiều đã tạo nghiệp kết tình chị em với Đạm Tiên, tức là kết tình với cái tử. Rồi sau đó thì liền gặp Kim Trọng. Gặp Kim Trọng thì lại tình trong như đã, mặt ngoài còn e, tức là kết với cái gì? Kết với cái sinh. Kim Trọng còn sống, tức là sinh. Như vậy Kiều đã kết với cái sinh tử rồi, phải không? Kết với sinh tử thì ở trong dòng sinh tử thì phải khổ mà thôi. Cho nên trong thơ Nguyễn Du nói rằng: ma đưa lối, quỷ đưa đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Cái gì nhớ không? Thành ra ma đưa lối, quỷ đưa đường. Ma quỷ là cái gì? Ma quỷ là cái tâm vọng tình, vọng tưởng của mình đó. Các vị có cái tâm vọng tình, vọng tưởng không? Có. Thì cái vọng tình, vọng tưởng đó là ma, là quỷ đó. Nếu mà các vị cứ khởi vọng tưởng, sanh vọng tình thì các vị có yên không? Các vị nhất định là có khổ đau, tham sân si nó quay mình. Đó là ma đưa lối, quỷ đưa đường đó, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Cho nên từ đó mà chặt không đứt, bước không rời, không giải quyết được niềm đau nỗi khổ của mình. Kiều đã bao nhiêu lần muốn vượt qua cái khổ nhưng mà có được đâu nào, phải không? mở ra rồi lại buộc vào như chơi. Bằng thế lực tiền bạc cũng không giúp kiều vượt ra khỏi cái khổ. Rồi bằng cái thế lực sức mạnh như từ hải cũng không rút kiều ra được cái kiếp đoạn trường. Rồi bằng thế lực của vua quan cũng không giúp kiều vượt ra khỏi kiếp đoạn trường, mà cuối cùng rồi thì đẩy kiều lăn xuống xuống đầu xuống sông tiền đường, phải không? Rồi kiều mới nhảy xuống sông tiền đường để mà giải quyết cái thân phận bọt bèo này. Nhưng mà cũng may là trong cái thời gian đó thì kiều có một lần xuất gia, nhưng mà xuất gia từng thế thôi, tức là bị phải xuất gia và ở Quan Âm Cát với cái tên là Trạc Tuyền. Cái gì nhớ không? Tên là Trạc Tuyền ở Quan Âm Cát, nhà của Quảng Thư. Dù là xuất gia theo cái tình thế, nhưng mà cũng có cái lòng hướng Phật tạm thời, gieo duyên với Tam Bảo. Cho nên khi mà nhảy xuống sông tiền đường thì lại được sư Giác Duyên trang lưới để vớt nàng lên. Và khi vớt nàng lên thì giặt con mắt mới thấy rằng con ngươi chưa lòa, cho nên đời bà mới gọi Trạc Tuyền. Trạc Tuyền, Trạc Tuyền tức là gì? Tuyền tức là dòng suối, còn trạc tức là trong trẻo, tức là gọi dòng suối trong ơi, dòng suối trong ơi. Thì khi mà kiều nằm chim tiết như vậy, nghe tên gọi Trạc Tuyền là tên ni cô của mình, ni cô tạm thời đó là tên ni cô. Nhưng mà từ cái chỗ nghe cái tên Trạc Tuyền đó mà kiều mở mắt ra và sống dậy. Rồi nhờ giọt nước cành dương của sư Giác Duyên tắm gội cho nàng, và nàng được sống dậy một cách thực sự. Rồi từ đó thì nàng đã trở nên một con người bình tĩnh hơn, qua khỏi cái kiếp đoạn trường. Các vị nhớ trong cái chuyện đoạn trường tinh thanh, chuyện kiều đó, thì tới khi mà nàng nhảy xuống sông tiền đường là hết chuyện. Đó là theo chuyện của Thanh Tâm Tài Nhân của Trung Hoa, dưới từ đó là hết chuyện. Nhưng cụ Nguyễn Du chúng ta cho nàng kiều sống lại, và sống lại qua cái mảnh lưới của sư Giác Duyên. Và như vậy để cho thấy rằng cụ Nguyễn Du chúng ta đã giải quyết thân phận đau khổ của con người bằng Phật Pháp. Về cái đau khổ của người đời thì ở trên cuộc sống này người ta hết phương để mà giải khổ, chỉ có khổ và khổ mà không giải nổi, cuối cùng phải tự sát mà thôi, phải nhảy xuống cái dòng sông mà chết, tức là nhảy xuống cái dòng đời mà thôi, không có cách nào hết. Nhưng cụ Nguyễn Du mình lại cho bàn tay Phật Pháp vớt người. Chỉ có bàn tay Phật Pháp mới có thể cứu khổ được người đời mà thôi. Các vị thấy hay chưa? Cho nên cái đoạn sau gặp chỗ nàng kiều, vớt nàng kiều, đó là của Nguyễn Du chúng ta. Mới thấy rằng Nguyễn Du chúng ta hết sức là tài tình, đã cứu khổ được con người. Và phải biết rằng nàng kiều là thân phận của một con người, chúng ta là một thân phận con người. Con người chúng ta từ mới sinh ra rất là đẹp, rất là tốt, rất là xinh, giống như nàng Kiều vậy. Nhưng mà do gì cái vọng tình, vọng tưởng nó khởi dậy rồi chạy theo nó mà lăn dắt vào cái kiếp đoạn đường đó, ở trong đó mà sống với tham sân si đầy dậy. Và khi lăn dắt sâu vào con đường tham sân si rồi là không còn con đường trở lại nữa. Dùng những giải pháp của thế gian, của người đời thì vô phương không cứu được. Và vị vua chúng ta cho thấy rằng muốn cứu khổ chỉ có nương vào Tam Bảo, nương vào Phật Pháp mới có thể cứu khổ được mà thôi. Và các vị mới thấy rằng Sư Tam Hợp khi mà Sư Giác Duyên gặp Sư Tam Hợp rồi thì Sư Tam Hợp mới dặn dò nói về cuộc đời của nàng Kiều và dặn về sông Tiền Đường trang lưới để mà vớt nàng Kiều. Thì Tam Hợp tức là gì? Tam Hợp nó có ý nghĩa rằng đó là ba cái điều mà hợp lại. Cái nghĩa thứ nhất là Tam Bảo là Phật Pháp Tăng. Phật Pháp Tăng hợp lại thì mới cứu khổ được người đời, là Tam Hợp. Hay là cái trí, cái bi và phương tiện. Một người hành đạo có đủ cái trí, cái bi và có phương tiện, ba thứ đó hợp lại thì có khả năng để cứu thoát người. Và chúng ta mới thấy rằng chính Nguyễn Du đã cứu thoát người qua tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh. Ngài đã dùng thi ca để mà giáo hóa, để mà thuyết pháp đó. Cho nên các vị muốn hội thông về Đoạn Trường Tân Thanh thì các vị nên viết Phật pháp về chữ nghiệp, về lý nhân duyên sinh, về kinh Kim Cang, về kinh Bát Nhã thì mới thấy rằng ý nghĩa trong đó rất là hay. Và kể cả kinh Thủ Lăng Nghiêm nữa, các vị biết nàng Kiều khi mà sống lại rồi và sau đó Nguyễn Du lại cho Kiều gặp lại Kim Trọng, thì Kim Trọng và Kiều đã nói chuyện suốt một đêm. Và Kim Trọng rất là mừng khi được ở bên cạnh Kiều, và có những lúc như muốn nối lại cái tơ tình trước đó. Nhưng mà những cái lần mà thân mật quá đậm đà như vậy thì Kiều mới nói ra rằng chữ trinh còn một chút này, hãy cầm cho vững chớ dày cho tan. Kiều đã 15 năm trong lầu xanh, trong kiếp đoạn trường thì chữ trinh còn gì nữa. Nhưng mà Kiều vẫn nói rằng chữ trinh còn một chút này, hãy cầm cho vững chớ dày cho tan. Nếu chúng ta không có học Phật pháp thì chúng ta không hiểu được câu nói này. Chữ trinh này là trinh gì? Trong Phật pháp có một thuật ngữ gọi là trinh thật tâm. Trinh thật tâm tức là cái tâm trinh thật, là một cái tâm chưa từng nhóm bụi trần. Dầu là luân chuyển trong sanh tử ba đường sáu nẻo, nhưng cái tâm này vẫn trong veo, vẫn sạch sẽ, vẫn không bị nhóm nhiễm bụi trần. Tâm đó gọi là trinh thật tâm. Và Nguyễn Du đã đặt cho nàng Kiều cái tên là Trạc Tuyền, dưới ý nghĩa đó là dòng suối trong ơi, dòng suối trong ơi. Là dầu có ba chìm bảy nổi chín linh linh thì dòng suối vẫn là trong veo, vẫn là mát mẻ. Kiều dầu có trôi gia lăng ở trong cái kiếp đoạn trường 15 năm đi chăng nữa, nhưng cái tâm trinh thật của Kiều vẫn là tâm trinh thật, chưa từng nhuốm bụi đời. Đó là một cái điều ý nghĩa rất là hay. Và như vậy, để thấy rõ cái chữ tâm của Nguyễn Dung, tôi phải nói một cách lầm vòng như vậy để cho các vị thấy. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Như vậy các vị đã biết chữ tâm này rồi không? Chữ tâm này là chữ tâm có tham sân si đó, có phiền não, có đủ đau khổ. Còn tâm kia kìa, nó mới bằng ba chữ tài. Chữ tâm kia là tâm tố như, là tâm tố như mà trong kinh Kim Cang gọi là tâm Như Lai. Đó là cái tâm kia. Bây giờ tôi trở lại một cái chuyện rất là bình thường để nói cùng các vị. Chúng ta khi học tiếng Việt á, thì khi biết đọc tiếng Việt rồi, biết viết tiếng Việt rồi, thì chúng ta có cái bài học tiếp là viết chính tả, phải không? Viết chính tả tức là viết cho đúng chữ. Thì bây giờ các vị hãy viết chính tả chữ tâm này của Nguyễn Du xem viết sao. Tôi đặt chuyện này ra chắc các vị cười tôi, chữ tâm với ở cái gì đâu không biết, phải không? Nhưng mà thưa các vị, chưa chắc các vị viết đúng đó. Viết tạm tâm thì dễ rồi, nhưng mà viết cho đúng cái chữ tâm của Nguyễn Du không phải dễ. Trong khi ở lăng mộ của cụ Nguyễn Du thì người ta viết cái chữ tâm là chữ nho, đó là ba điểm như tinh tượng hoành câu tợ nguyệt tàn, đó là ba chấm như ba sao giữa trời, móc câu như là trăng liền. Thì đó là chữ tâm theo chữ nho. Nhưng mà rất tiếc á, chữ nho chỉ viết có một chữ vậy thôi. Trong khi đó, chữ quốc ngữ của chúng ta nhờ chúng ta học theo chữ Latin, cho nên chữ quốc ngữ của mình với chữ tâm có thể viết được mấy chữ? Ba chữ. Chữ tâm có thể viết ba chữ chứ không phải là một chữ giống như chữ nho. Ba chữ là chữ gì? Chữ tê thường, tê thường, tê âm tâm thường. Chữ thứ hai là tê hoa, tê hoa và âm tâm thường. Chữ thứ ba là tê hoa mà hoa in, rồi chữ A cũng là A in, chữ M cũng là M in. Như vậy chữ tâm thứ ba là chữ tâm được viết bằng chữ hoa in. Như vậy các vị thấy ba chữ đó khác nhau không? Khác không? Khác. Chữ tâm hoa in, chữ tâm hoa thường, chữ tâm không hoa. Thì ba chữ đó nói lên ba cái nghĩa rất là khác nhau, đúng không các vị? Chứ không phải giống như chữ nho có là chữ một. Cho nên vì vậy mà ta hiểu không chính xác, hiểu không đúng. Đằng này á, chữ quốc ngữ của mình rất hay ở cái chỗ là có dứt bông dứt hoàng. Mà khi mà chữ tâm mà có dứt bông dứt hoa lên rồi, với cái chữ mà không bông không hoa, thì các vị thấy khác nhau không? Khác. Và khác rất nhiều, đúng không? Thì cái chữ tâm, tâm kia mới bằng ba chữ tài, thì chữ tâm này á, các vị phải viết chữ tâm nào? Tê gì? À, tê hoa ưng. À, tê hoa ưng. Nhớ là chữ tâm này phải viết là tê hoa ưng. Cho nên các vị muốn chơi thư pháp á, đừng có chơi chữ Nho mà chơi tiếng Việt hay hơn. Vì thư pháp viết theo tiếng Việt nó chính xác hơn. Viết tâm là tê hoa ưng, là nó khác nghĩa liền. Trong khi cái tâm mà cái tâm như là cái tâm chó mát thì cái tâm mới viết sao? Tê thường. Và còn tâm mà tê hoa ưng này là tâm gì? Đúng rồi, là tâm Phật. À, chữ tâm tê hoa ưng này là tâm Phật chứ không phải là tê thường, không phải là tâm tê thường. Cho nên những bà con của mình á, không biết nói là tu tâm không phải là đi chùa tụng kinh này kia đó, thì như vậy là họ viết chính tả đúng không? Sai. À, tu theo tâm Đức Phật á, thì chữ tâm này phải là tâm tê hoa. Tôi nói như vậy thì các vị hãy viết cho tôi lại cái chữ tâm ở kinh Bát Nhã này. Kinh Bát Nhã Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh thì chữ tâm đó viết sao? Chữ tâm đó là tê gì? Ừ, tê hoa. Tê hoa ưng. Cái gì nhớ vậy đó? Chữ tâm Bát Nhã là tâm tê hoa ưng. Rồi cũng trong bài Bát Nhã có một chữ tâm là tâm vô quái ngại, thì chữ tâm vô quái ngại nó viết sao? Chữ tâm nó viết sao? Cần qua không? Cần. Chữ tâm đó là viết tê thường là được rồi, không cần qua. Cái gì thấy không? Trong một bài Bát Nhã mà có hai chữ tâm thì cái chữ tâm đầu phải là hoa ưng, còn cái chữ tâm sau đó viết tâm thường là đủ rồi. Vì chữ tâm sau đó chỉ có nghĩa là lòng một cách đơn thuần thôi. Còn cái chữ tâm mà Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm đó, chữ tâm đó các vị biết cái nghĩa đó là gì không? Chữ tâm đó, cái vỏ là vỏ Trung Hoa. Cái vỏ là vỏ Trung Hoa. Và cái ruột của nó là ruột Ấn Độ. À, chứ không phải ruột Trung Hoa. Tôi nói vấn đề cái ruột vỏ giống như ruột vỏ xa hơi vậy đó. Chờ các chị hiểu ha. Cái vỏ thì cái vỏ Việt Nam, nhưng mà cái ruột đó là ruột Mixra. Với cái vỏ Việt Nam và ruột Việt Nam thì bánh xe là tốt hơn. Bánh xe vỏ Việt Nam mà ruột Mixra tốt hơn, đúng không? À, tôi nói vậy để các vị hiểu. Thì cái chữ Hán, à, chữ Trung Hoa là chữ tâm, nhưng mà cái ruột là Ấn Độ. Cho nên cái người Trung Hoa đọc cái chữ tâm này không có hiểu, nếu không hiểu nghĩa Ấn Độ. Và cả người Việt Nam mình, nếu mà đọc chữ tâm này theo tiếng Việt mà không hiểu cái nghĩa Ấn Độ thì cũng không hiểu được cái nghĩa tâm này, đúng không? Cho nên biết bao nhiêu Phật tử chúng ta đọc bài tâm kinh rót rót thuộc lòng hết, nhưng mà cái chữ tâm đó không hiểu được, hiểu sai hết. Có người hiểu là lòng, có người hiểu là tim, có người hiểu là ruột. Như người ta dịch cái quyển tâm kinh á, ta dịch là kinh ruột, vì do chữ tâm này người ta hiểu đó là ruột. Còn có người dịch á là trái tim, kinh trái tim. Thưa các vị, dịch như vậy là sai hết. Vì chữ tâm ở đây nó không phải là chữ tâm của chữ Hán Trung Hoa phường, mà nó là chữ tâm vỏ chữ Hán vỏ Trung Hoa mà cái ruột là Ấn Độ. Tôi nói ruột Ấn Độ là gì các vị biết không? Tại sao tôi gọi là ruột Ấn Độ? Tại vì chữ tăng này cái ruột của nó là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Và Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa đó là cái tiếng Phạn, tiếng Sanskrit, là tiếng cổ của Ấn Độ. Cái gì thông cảm chưa? Cho nên để hiểu cái chữ tâm này thì các vị phải hiểu là Maha là gì, Bát Nhã là gì, Ba La Mật Đa là gì, thì các vị mới hiểu được chữ tâm này. Là và nếu các vị không hiểu được Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa là gì thì chữ tâm này các vị hiểu trật thôi, bảo đảm là trật. Cho nên biết bao nhiêu người đã hiểu trật về cái chữ tâm ở bài kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, cái gì thấy không? Và các vị thiền sư á, đi vào cửa thiền là đi vào bằng cửa Bát Nhã, bằng cửa Bát Nhã. Cho nên cửa thiền Việt Nam á được gọi là cửa không, phải không? Được gọi là cửa không, là không môn. Cửa thiền là cửa không. Cho nên khi các ngài nói về chữ tâm, tâm tức Phật, thì chúng ta hiểu chữ tâm không đúng. Chúng ta tưởng đâu là cái tâm là những ý nghĩ của mình, những cái suy tư của mình, à thì khác rồi. Chữ tâm đó là có tham sân si, cho nên bằng cái tâm đó tu hoài tu không tới đâu hết trơn. Tu bằng tâm tham sân si mà tới đâu? Tu hoài tu tới thượng tọa hòa thượng, tới ni sư ni trưởng cũng vẫn tham sân si. Cái gì thấy có không? Có nhiều lắm đó, vì không hiểu được cái tâm. Thành ra bằng cái tức tâm tức Phật này mà tu, thì tâm này là tâm gì? Tâm này là tâm phiền não, tâm trần lao. Cho nên là tức tâm, tức thông, tức ngực, chứ không phải là tức Phật. À, cho nên chúng ta phải hiểu lại cái tâm cho nó đúng, cho nó chính xác. Là bắt đầu từ cái chỗ mà viết kiến tả. Các vị thấy chưa? Cho nên là các vị muốn hiểu được cái tâm Bát Nhã đó là phải hiểu được cái nghĩa Maha. À, Maha là gì? Maha tiếng Phạn là lớn, à, có nghĩa là lớn. Chữ Hán là đại, là to, là bự, đó là cái nghĩa càng nghĩa đen. Còn cái nghĩa bóng của nó có nghĩa là siêu việt, vượt lên trên tất cả, là Maha. Rồi Bát Nhã là gì? Bát Nhã là Prajna, Prajna. Mà rất tiếc là cái các vị nhà nho đó đọc cái chữ nào có đúng mà đọc là ban nhược. Người ta là Prajna chứ không phải là ban nhược. Dầu đọc theo chữ Hán, viết theo chữ Hán là ban nhược, nhưng mà phải đọc là Bát Nhã, là Prajna. Nó xuất phát từ chữ Prajna. À, cho nên tới bây giờ những nhà mà dịch phim của Trung Quốc á, gặp cái chữ mà chữ Nhã này cũng đọc là nhược à, như là Lan Nhã đọc là Lan Nhược, Bát Nhã kiếm pháp thì lại dịch là ban nhược kiếm pháp. Đọc đọc đó là do cái lỗi đọc theo văn Hán, mà không ngờ rằng trong văn Hán nó có tiếng Phạn. Và đó cũng là cái lỗi của các nhà nho đã đọc cái chữ Phật của chúng ta đọc trật với chữ thiền. Chữ Phật á lẽ ra phải đọc là Bụt. Chữ Bụt á ở miền Bắc này gọi là ông Bụt, thì ông Bụt đó tức là ông Phật. Mà giờ chúng ta viết lại chữ Bụt đó là Buddha. Buddha là tiếng Phạn và phải phiên âm là Phục Đà chứ không phải là Phật. Nhưng mà các nhà nho đó, các vị đó, lại đọc cái chữ đó là chữ Phật, là đọc theo chữ Hán. Cho nên đọc như vậy là đọc sai. Các vị muốn xác định về cái chỗ này á thì hãy coi lại là Cư Trần Lạc Đạo Phú của vua Trần Nhân Tông. Ngài viết vào chữ nôm thì trong đó 10 hội thì hết 6 hội là Ngài dùng chữ Bụt rồi, không có dùng chữ Phật. Cái thời đại đó không ai viết Phật là gì ở trên á, chỉ viết Bụt thôi, Bụt Đà, đó là cái tên chính xác nhất. Rồi các vị thêm cái chữ nữa đó, là chữ Thiền. Chữ Thiền như đây Tùng Phúc Thiền Tự, thì chúng ta đọc chữ Thiền cũng là đọc trật luôn. Chữ đó, chữ Thiền Tự đó phải đọc là Thiền Tự. Thiền nha các vị, Thiền CH, CHIEN, Thiền Tự, Tùng Phúc Thiền Tự. Đó là cái tiếng mới đúng với cái chữ xưa của mình mà cũng đúng với Nam. Vì chữ đó là chữ Phạn chứ không phải là chữ Hán nữa. Chữ đó, chữ Phạn á, đó là Diana. Diana mà người Trung Hoa đó họ đọc á là Chan, Chan. Còn người Nhật họ đọc là Zen. Còn Việt Nam mình đọc á là Chiền, là Chiền. Nhưng mà rất tiếc là những nhà nho không hiểu chữ đó là chữ Phạn, cho nên đọc theo âm tiếng Hán, đọc là Thiền. Rồi những nhà nho này là ông Cống, ông Nghè, những là cử nhân tiến sĩ, thì mình tin tưởng rằng họ đọc bằng song trật nữa, là những nhà văn học mà những nhà nho đọc bằng song trật. Nhưng mà ông ngờ mấy ông đọc trật, vì mấy ông không biết đây là tiếng Ấn Độ, tiếng Phạn, chứ không phải là tiếng Trung Hoa. Cái gì hiểu chưa? Cho nên mình mới có tục ngữ gọi là chùa chiền, à, chùa chiền, chùa chiền mà chúng ta hiểu không đúng là chùa chiền là ở cái chùa này rồi đi chùa kia rồi đi chùa đại chuyền chuyền với nhau, giống như chim nó chuyền vậy đó, thì gọi là chùa chiền chứ không phải là chùa chiền. Là dịch từ chữ thiền tự, chữ thiền là chiền, tự là chùa, thì chùa chiền là đúng. Đó là cái tiếng xưa của mình là chính xác hơn. Cho nên á, chúng ta nên nhớ rằng ở trong cái chữ nho của chữ Phật á, nó có chữ Phạn chứ không phải là chỉ là chữ Hán thôi. Cho nên chỉ đọc theo nho là đọc trật. À thì chữ Ra Nha được phiên âm là Bát Nhã. Chữ đó chúng ta phải đọc Bát Nhã chứ không có đọc là Ban Nhược. À, cho nên tội nghiệp á, các nhà nho đọc sai rồi mình cũng hiểu sai luôn, rồi các vị mà dịch nghĩa cũng sai luôn. Ví dụ Nam Mô Phật thì người nho đó họ giải thích rằng Nam là nước Nam, Mô là đọc là vô, chữ Mô đó đọc theo chữ Hán đọc là vô, tức là nước Nam không có Phật. Nam do Phật là nước Nam không có Phật. Đó là cái sự và giải thích hết sức là tội nghiệp cho cái tiếng trong nhà Phật. Mà chữ Nam Mô đó không phải là tiếng Hán, mà Nam Mô đọc theo tiếng Phạn là Nẵn Mồ, Nẵn Mồ, Nẵn Mồ Buddha. Tức là Nẵn Mồ là quy mạng, quy mạng có nghĩa là về với Nam Mô Phật là quy mạng Phật, tức là về với Phật. Nam Mô Phật là con xin về với Phật, con xin về với Phật. À, Nam Mô Pháp là con xin về với Pháp, Nam Mô Tăng là con xin về với Tăng, chứ không có nghĩa gì là Nam Vô là không có rồi. À, các vị thấy tội nghiệp chưa? À, mà mình không biết rồi mình giải thích sai. À, tội nghiệp cho tiếng của nhà Phật á, là tại vì cái thời á sau cái nhà Lê Mạc á thì có nhiều cái vị làm quan ở triều đình á, họ không có phục vụ cho triều đình được nữa, rồi phải trở về giường. Trở về giường cái thì phải làm sao, buồn quá tới chùa mượn kinh mượn sách đọc. Thì các vị đó là cử nhân lộng cống ông Nghè, cho nên mượn kinh đọc rồi đọc theo cái chữ nho, rồi phát âm theo cái chữ nho. Cái mình thấy là các vị đó lộng cống ông Nghè đọc xong đọc được, cho nên thôi mình bắt trước mình đọc theo. à, riết rồi nó trở thành lai căn. Đó là cái chuyện rất là tội nghiệp. Lai căn cho mình hiểu cho nó đặc nghĩa luôn. À, cho nên các vị nhớ, à, bởi vậy những cái mà gọi là Phật á, thì ở miền Bắc này á, à, gọi là phục không à, phải không? Giống như ở trong răng của bác á, trong cái chỗ nhà sàn của bác á, ở bên cái mương nó có cây gì mọc lên, có cái cây đó ở miền Nam thì giống như là cây bần, còn ở ngoài này các vị gọi là cây bụt mọc. Tại sao gọi là bụt mọc? Vì cái ngó của nó đâm lên nó sống, nó đã sáng, nó giống như hình ông bụt, giống như hình cái gì này, cho nên gọi là cây đó là cây bụt mọc, là cây hình ông Phật. À, vì nó có cái vẻ giống như ông Phật á, bụt là Phật mà mọc là cây hình ông Phật. Đó là cái tên rất xưa gọi lại tới bây giờ, phải không các vị? Cho nên bụt á, tức là Phật á, mà tiếng Phật siêu trọng, kêu đúng là Phật. Thầy chỉ tâm này cũng vậy đó. Cho nên là Maha Ranya Paramita, thì chữ Ranya là bát nhã, rồi Para Mật Đa tức là đáo vĩ ngạn, hay là có nghĩa là cứu kính. Đáo vĩ ngạn tức là qua bờ bên kia, bờ bên đây á là bờ mê, và bờ bên kia đó tức là bờ giác. Như vậy Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa là gì? Là trí huệ siêu việt qua bờ kia. À, trí huệ siêu việt qua bờ kia tức là trí huệ siêu việt đến bến giác. Như vậy mình có thể nói gọn rằng trí huệ siêu việt qua bờ kia là trí huệ Phật, là trí huệ Phật. Như vậy cái chữ tâm ở đây á, nó có nghĩa là trí huệ siêu việt qua bờ kia. Như vậy thì chữ tâm này là tâm trí huệ siêu việt qua bờ kia, là trí huệ Phật. Như vậy trong chữ tâm này có tham sân si không? Ừ, trong chữ tâm này là hoàn toàn không tham sân si, mạn nghi, thân kiến, duyên kiến gì cả. Chữ tâm này là hoàn toàn rỗng lặng, không có một cái thứ nào gọi là phiền não trần lao hết. Như vậy cái tâm này là quý không? Rất là quý. À, tâm này á, nó mới thực sự là bằng ba chữ tài. Cái gì thấy chưa? À, cái tâm này mới là bằng ba chữ tài đó. Các vị có tài cỡ nào cũng không bằng có được cái tâm như thế này. Vì chữ tài như đã nói là xây dựng từ cái tâm tham sân si. Còn cái tâm này là cái tâm không tham sân si. Cho nên người nào có được cái tâm này thì nhất định là có giải thoát, có hết đau khổ. Cho nên cái tâm này nó mới bằng ba chữ tài. Các vị thông cảm chưa? À, cho nên chữ tâm nguyện vô lợi hại chưa? Sâu sắc chưa? À, chứ không phải là chữ tâm thường đâu. À, mong rằng các Phật tử chúng ta hiểu đúng chữ tâm của nguyện vô. À, các vị mà hiểu đúng chữ tâm nguyện vô là các vị giác ngộ không? Giác ngộ đó. À, các vị được giải thoát đó. Nếu mà dân Việt Nam của mình mà ai cũng hiểu đúng chữ tâm nguyện vô hết thì dân mình thực sự là hạnh phúc, phải không? À, như vậy đất nước mình nó sẽ là một cõi thiên đường đó, vì người nào cũng là Phật hết trơn á. Và đó mới là tinh thần truyền thống của đạo Phật Việt Nam của chúng ta. Là cái gì biết mình cũng mừng được là người đạo Phật của Việt Nam, vì đạo Phật Việt Nam chúng ta có một cái truyền thống Phật giáo lâu đời lắm, và nó rất là thuần túy. Các vị biết Đạo Phật Tịnh du nhập vào Việt Nam từ bao lâu không? Từ hồi thời đời Hùng Vương tới bây giờ đó, Hùng Vương thứ 18 á, thì như vậy năm nay nó là trên 2000, gần 300 năm rồi. Như vậy lâu không? Rất là lâu, gần 2300 năm. Đó là cái Đạo Phật của Việt Nam. Và từ lúc xa xưa đó, Đạo Phật của chúng ta đã truyền tâm rồi. Và cái chuyển tâm của Việt Nam, như khi nãy tôi nói đó, là nó đã có rất sớm trên đất nước Việt Nam, là từ cái thời mà An Kim, tức là đã truyền tâm trên đất nước Việt Nam rồi. Còn ở Trung Hoa thì cái tâm đó có trước mình hay sau mình? Ở Trung Hoa đó phải đợi khi mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang thì mới có truyền tâm. Mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang là năm nào? Là năm 520 mới truyền tâm cho người Trung Hoa. Như vậy để thấy rằng cái tâm được truyền ở Trung Hoa nó sau Việt Nam mình lâu lắm, sau Việt Nam mình có cả 500 năm hơn nữa. Như vậy Đạo Phật Việt Nam mình là Đạo Phật tu tâm có từ lâu đời rồi, cho nên những cái câu nói tức tâm tức Phật đã có từ rất xa xưa. Và những câu nói về thiền nữ nói như là cõng Phật mà đi tìm Phật, giác Phật mà đi tìm Phật, đó là có từ lâu trên đất nước Việt Nam được rồi, là chỉ cho cái chuyện tu theo Đạo Phật là tu tâm. Như vậy các vị biết cái nghĩa tu tâm theo Đạo Phật chưa? Chứ không phải như là các bà con mình nói đó, tu tâm thì không cần đi chùa ha, không cần ăn chay, không cần niệm Phật gì hết, chỉ tu tâm là đủ. Cái tâm đó là tâm gì? Tâm đó là tâm nghiệp chướng, tâm đó là tâm lu mô, tâm đó là tâm phàm phu. Chứ không phải là cái tâm mà người tu cho Phật phải tu. Cái gì biết chưa? Cho nên chữ tâm mà người tu cho Phật phải tu này, chữ tâm này cao quý lắm. Chữ tâm này có khi ở chùa xuất gia ăn hết cặp tư này tới cặp tư nọ, tới khi mà già cốt vẫn chưa hiểu chữ tâm này. Các vị thấy không? Có nhiều người tu mà không hiểu tâm này. Vì vậy ra cái tâm này là cái tâm đáng kính đáng trọng. Mà các vị biết á, trong dân tộc Việt Nam chúng ta có một tác phẩm nói về cái tâm này, dạng dạy chúng ta phải kính trọng cái tâm này. Đó là văn học nào các vị biết không? Đó là văn học của Vô Danh, là đã viết nên cái tác phẩm Quan Âm Thị Kính. Quan Âm Thị Kính cái gì có đọc không? Tác phẩm nó hay lắm đó, cũng là tinh thần của kinh Kim Cang, rất là hay. Người tu theo kinh đó phải chức không tứ tướng, xá gì nhị duyên. Tứ tướng là kinh Kim Cang, mà nhị duyên là kinh Bát Nhã. Và trong đó có một nhân vật mà các vị nhớ, nhân vật quan trọng, nhân vật chính ở trong chuyện Quan Âm Thị Kính là ai không? Là ai? Là Tiểu Tỉnh Tâm, đúng rồi, là Tiểu Tỉnh Tâm. Cái tên Tỉnh Tâm đó các vị thấy hay không? Tỉnh tức là kính trọng, tâm là cái tâm. Cái người tu người hành đạo là phải nhớ kính trọng cái tâm. Và cái tâm đó như thế nào? Khi mà chú Tiểu đó bị làng Hạch Sách đánh đập, nghĩa là vì cho chú là chủ của bào thai trong cái bụng của Thị Mầu, là một cô gái ở gần chùa, thì cô gái đó lấy bậy lấy bạ có mang và đổ thừa cho là lấy cái chú tiểu ở trong chùa. Đây, bắt chú tiểu phải nhận cái bào thai đó. Nhưng mà chú tiểu á, chúng ta biết là chú tiểu đó là gái giả trai, đó là thị kính, là gái, là đi xuất gia giả trai. Vậy đó mà chịu đắng chịu nọc, nhưng mà không thố lộ thân phận của mình là gái. Các vị thấy tức giận cho tiểu tinh tâm không? Cái chuyện mà để thố lộ thân phận mình không phải là trai, không phải là nam nhi dễ khó. Đâu có gì khó đâu. Sao mình cứ nói là tôi là con gái, tôi không phải là con trai, vậy là được rồi phải không? Còn nếu ta không tin thì sao? Vén áo lên cho ta coi, này da tụi tôi này da tụi con gái nè, mà vén áo ta không tin thì sao? Tập ngực cho ta thấy, phải không? Vậy ở kia đó. Vậy mà chú tiểu này không làm cái chuyện đó. Các vị thấy tức giùm không? Tại sao chú tiểu này không làm cái chuyện đó? Các vị biết không? Tại vì chú tiểu này là chú tiểu tĩnh tâm, là chú tiểu tĩnh tâm đã kính trọng cái tâm rồi. Mà cái tâm như trong Bát Nhã nói là cái tâm đó sao? Là cái tâm đó là tâm bất sinh bất diệt, bất tố bất tịnh, bất tăng bất giảm, rồi bất gì nữa, bất nam bất nữ, bất tăng bất tục. Cái tâm đó là bất hết các cặp đối đại. Như vậy là nó lìa tất cả cái có hai. Cho nên nếu mà chú tiểu này mà thố lộ thân phận tôi là nam, tôi là nữ, thì trước hết là sẽ bị sư ông đuổi cổ ra khỏi chùa, không cho tu nữa. Vì sư ông không cho người nữ tu, chỉ cho người nam tu thôi. Cho nên nàng phải giả trai mà tu. Cái đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai là đang ngồi tòa sen mà cố lộ thân phận tôi là nữ nhân là sẽ rớt xuống tòa sen liền. Cho nên không được thố lộ thân phận. Như vậy quan ức cỡ nào cũng không được thố lộ thân phận. Cái gì nhớ vậy đó ha. Như vậy cho nên mới là nhẫn điều khó nhẫn mới là chân tu. Ở trong truyện nó viết như vậy đó. Nhẫn điều khó nhẫn mới là chân tu. Mình con gái mà mình phải nhẫn để bị cái tiếng quan là con trai. Vậy ở cái gì? Vậy đó mà cũng phải ráng mà nhận. Nhận cái điều đó là khó vô cùng, phải không? Mình là gái mà phải chịu mình là trai, thiệt là khó chịu. Vậy mà nàng phải ráng mà nhận. Rồi chẳng những như vậy thôi, khi đã đẻ con, người ta đem con giao, cũng phải ôm con để mà nuôi, đi xin sữa ở xóm làng để mà nuôi đứa con đó. Quan ơi là quan. Ở vậy chúng ta quan ức nhiều quá, chúng ta thấy quan như là tĩnh tâm vậy đó, phải không? Nhưng mà tu phải vậy đó. Cái gì phải nhớ ra, khi mình tu mà mình kính trọng cái tâm rồi thì tất cả mọi việc mình phải thông qua hết, phải bỏ qua hết, không có đặt thành vấn đề ở trên nha. Chuyện mình không có, người ta nói mình có, mình cũng bỏ qua. Chuyện mình có, người ta nói không có, mình cũng bỏ qua. Như vậy đó, vì tĩnh tâm phải bỏ qua hết mọi chuyện. Ở trong đó là phải bất hết, phải vô hết. Như bài kinh Bát Nhã, cái đoạn chữ bất là kế, đoạn chữ bất là chữ gì? Chữ vô. Vô là không, bất là chẳng, vô là không. Cho nên mình tu mình phải bất hết, mình phải vô hết, không có dính mắc cái gì cả, thì vậy đó tu mới là được. Nên phải kính trọng cái tâm mà tu. Các vị về kiếm lại cái quyển truyện Quan Âm Thị Kính đó đọc, rất là hay. À, các vị thấy chưa? Người xưa Việt Nam chúng ta đã biết chữ tâm nó giá trị như vậy đó, nhưng mà con cháu của người xưa chúng ta lại lơ mơ về chữ tâm quá thì không phải nha. Bây giờ chúng ta phải biết để mà học lại cái chữ tâm. Trước đó là viết chính tả về chữ tâm cho đúng. Các vị đồng ý không? À, phải viết chính tả về chữ tâm cho đúng. Rồi sau đó phải hiểu nghĩa về chữ tâm qua cái nghĩa Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Và để hiểu nghĩa Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa thì phải thông suốt về ý nghĩa bài kinh Bát Nhã, tâm kinh mà chúng ta thường đụng đó. Và để hiểu rộng hơn về cái nghĩa chữ tâm đó là đọc qua kinh Kim Cang. À, thì được như vậy các vị sẽ hiểu được chữ tâm một cách đúng nghĩa và hành được chữ tâm, để rồi chúng ta mỗi người đều là một chú tiểu tĩnh tâm hết. Cái gì chịu không? À, hôm nay thì tôi nghèo nàn quá, tôi chỉ nói được là chữ tâm mà. À, thì đến đây xin chúc cho tất cả các Phật tử không hiểu được cái chữ tâm từ trên cái chữ tới cái nghĩa và sự hành đạo ở trên một tâm. Chữ đó là chữ tối quan trọng, mong rằng chúng ta đừng bao giờ quên. À, nguyện cầu Tam Tam Bảo gia hộ cho tất cả các vị thân tâm thường an lạc để tiến tu trên con đường học đạo. Nhớ là muốn tu tâm phải ngộ tâm. À, muốn tu tâm phải ngộ tâm. Phải ngộ tâm được bằng tâm đó mà tu, tức là phải từ tâm Phật mà tu, chứ đừng có tu bằng tâm chúng sanh nha. Tu bằng tâm chúng sanh rồi thành chúng sanh thôi, có thành Phật được đâu. Cái gì nhớ vậy, muốn thành Phật thì phải tu tâm Phật. Nam mô Phật Tổ Sư Thích Ca Mâu Ni. Các vị hồi hướng nguyện Bye.